là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Huyện Trấn Yên công bố quy hoạch khu công nghiệp.
Huyện Mù Căng Chải giải ngân trên 200 tỷ đồng để thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững.
Huyện Văn Yên có nhiều cách làm sáng tạo trong giảm nghèo.
Tỉnh lộ 166 xuống cấp nghiêm trọng cần sớm được khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về những kết quả nổi bật của Mặt trận Tổ quốc các cấp đạt được trong thời gian qua.
Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân huyện Trấn Yên vừa công bố quyết định của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Trấn Yên giai đoạn 1. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Xây dựng huyện Trấn Yên, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và đông đảo người dân của xã Bảo Hưng và xã Minh Quân huyện Trấn Yên. Trên cơ sở quyết định đề án quy hoạch phát triển khu công nghiệp Trấn Yên tỉnh Yên Bái đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu năm 2022. Quy hoạch này được lập phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính xã Bảo Hưng và xã Minh Quân, với tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch 339 ha. Trong giai đoạn 1 sẽ triển khai gần 255 ha. Đây là khu công nghiệp tập trung thuộc hệ thống các khu công nghiệp quốc gia có chức năng đa ngành, ưu tiên các ngành công nghiệp ít gây ô nhiễm, thân thiện môi trường, định hướng các ngành công nghiệp chính như điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ chế biến chế tạo có công nghệ kỹ thuật cao, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ. Thu hút nhà đầu tư vào xây dựng trong khu công nghiệp, đảm bảo phát triển kinh tế, đảm bảo kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với các khu vực xung quanh, đảm bảo kiến trúc cảnh quan và môi trường khu vực. Thời gian dự kiến đầu tư dự án trong vòng 4 năm, trong đó giai đoạn 1 tiến hành san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, cây xanh, cấp thoát nước, cấp điện và chiếu sáng, hạ tầng viễn thông, xây dựng trung tâm điều hành, trạm xử lý nước thải, trạm cấp nước sạch. Còn trong giai đoạn 2 và 3 cũng tiếp tục đầu tư mở rộng. Nguồn vốn đầu tư được nhà đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn và lãnh đạo Ủy ban dân huyện Trấn Yên cũng đã công bố công khai cũng như giải thích trực tiếp cho người dân khu vực quy hoạch được biết. Lãnh đạo Ủy ban dân huyện Trấn Yên cũng yêu cầu việc niêm yết công khai đồ án tại nhà văn hóa thôn và trụ sở xã cũng như dự kiến quy hoạch khu tái định cư, tổ chức cắm mốc ranh giới, quản lý đất đai, thu hồi đất. Đồng thời phối hợp với nhà đầu tư giải quyết các khó khăn vướng mắc đối với nhà đầu tư của nhân dân để triển khai dự án.
Năm 2022, huyện Mù Căng Chải phấn đấu giảm 1.024 hộ nghèo. Huyện đã phân công 35 cơ quan đơn vị phụ trách giúp đỡ các xã, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ giúp đỡ người dân thoát nghèo. Tổng kinh phí thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022 là hơn 215 tỷ. Trong đó, vốn ngân sách trung ương trên 153 tỷ, vốn ngân sách địa phương trên 28 tỷ, vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội là 34 tỷ đồng. Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội gắn với các hoạt động cho vay, hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, việc làm cho người dân, giảm nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, huyện Văn Yên phấn đấu giảm trên 1.800 hộ nghèo. Đến thời điểm này đã có trên 1.200 hộ đủ điều kiện thoát nghèo, đạt 67% kế hoạch năm. Để đạt được kết quả này, ngoài việc khơi dậy ý chí tự lực thoát nghèo của các hộ dân, huyện Văn Yên còn huy động mọi nguồn lực và sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội với nhiều giải pháp sáng tạo, thiết thực cụ thể. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Là một trong những hộ tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo của huyện Văn Yên, trước đây gia đình chị Hoàng Thị Phương ở thôn Bến Đền, xã Đông Quương có hoàn cảnh hết sức khó khăn vì chồng sức khỏe yếu, thu nhập của cả nhà chỉ trông vào việc làm thuê của chị. Cả gia đình phải sống trong ngôi nhà xuống cấp, không đảm bảo mỗi khi mưa bão đến. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, gia đình chị Phương đã được Hội Phụ nữ huyện Văn Yên hỗ trợ 20 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của anh em họ hàng và bà con trong thôn để xây dựng căn nhà rộng 100m² khang trang vững chãi. Để tạo sinh kế giúp gia đình chị vươn lên thoát nghèo bền vững, Hội Phụ nữ xã Đông Quương còn hỗ trợ 50 con gà giống cùng thức ăn chăn nuôi để chị phát triển mô hình có thêm thu nhập. Chị Phương xúc động nói:
"Em được ở Hội Phụ nữ hỗ tiền hỗ trợ làm nhà, với lại được hỗ trợ con giống này em cảm thấy rất là mừng ạ. Em rất là cảm ơn đến chị Hội Phụ nữ, với lại các ban ngành đã giúp đỡ nhà em. Gia đình em thấy là mọi người rất là quan tâm và ủng hộ gia đình em. Em rất là vui mừng và phấn khởi ạ."
Từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ huyện Văn Yên đã hướng dẫn hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế cho gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Bình, Yên Phú hỗ trợ 150 con gà giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho 3 gia đình hội viên phụ nữ nghèo. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đâm Giang giúp 600 cây quế và 30 con gà giống cho hội viên là hộ nghèo. Đồng thời duy trì 124 tủ tiết kiệm và vay vốn tại 25 cơ sở hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ 198 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã giúp chị em xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Bà Hà Thị Minh Quế, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Văn Yên cho biết.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên chúng tôi cũng đã xây dựng chương trình kế hoạch ngay từ đầu năm để thực hiện và đặc biệt là quan tâm đến nội dung là giúp hội viên được thoát nghèo. Trong chương trình thì chúng tôi cũng nêu rõ là sẽ giúp đỡ mỗi một giao cho các cơ sở hội, mỗi một cơ sở hội là giúp đỡ hai hộ thoát nghèo và hai hộ cận nghèo được thoát nghèo. Thì đối với cái nội dung này thì chúng tôi cũng chỉ đạo cơ sở bằng tất cả các cái nguồn hỗ trợ từ gia đình anh em, từ các cái nguồn liên hệ với các cái cộng đồng để chúng tôi hỗ trợ. Thứ nhất là trong năm nay thì chúng tôi đã hỗ trợ được làm được 3 nhà mái ấm tình thương, mỗi nhà trị giá 20 triệu đồng.
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022, nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, các tổ chức hội đoàn thể trên địa bàn huyện Văn Yên luôn quan tâm chỉ đạo giám sát các hoạt động ủy thác. Thời điểm hiện tại, các tổ chức hội đã đứng ra nhận ủy thác vốn vay trên 600 tỷ đồng cho hàng nghìn lượt hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Trong đó, người dân đã đầu tư vào kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, phát triển cây lâm nghiệp, chăn nuôi. Ông Hoàng Ngọc Giang, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Đây là một chương trình cho vay có thể nói là rất kịp thời và nó có cái hiệu quả rõ nét đối với cái đời sống của người dân, đặc biệt là người nghèo, đối tượng mà bị ảnh hưởng nhiều nhất sau cái đại dịch Covid-19. Thì đối với chương trình này thì nhiều người lao động trước đây đã đi làm ở khu công nghiệp, hiện nay đã về với địa phương thì đã được vay tiếp cận cái chương trình giải quyết việc làm để đầu tư vào để tạo việc làm và có thu nhập để cải thiện đời sống.
Qua rà soát theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2025, huyện Văn Yên hiện có trên 6.400 hộ nghèo, chiếm 18%. Số hộ cận nghèo là trên 3.800 hộ, chiếm 10,68%. Năm 2022, huyện phấn đấu giảm 5,2% hộ nghèo so với năm 2021. Do đó, ngay từ đầu năm, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã nhanh chóng triển khai các chương trình dự án của Trung ương, của tỉnh, của huyện về giảm nghèo và cụ thể hóa thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong chương trình kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, việc nâng cao ý thức tự giác thoát nghèo của mỗi hộ nghèo, người nghèo được đảng bộ, chính quyền và hệ thống trị từ huyện đến cơ sở được quan tâm. Ông Cao Văn Chỉ, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc thứ nhất là hỗ trợ cho các cái hộ nghèo để có thêm các cái nguồn lực để giảm nghèo. Cái thứ hai là tập trung vào các cái chỉ số thiếu hụt, ví dụ như là nước sinh hoạt hay là thẻ bảo hiểm y tế hay là suy dinh dưỡng và một số các cái nội dung khác để chúng tôi hỗ trợ theo cái thực tế về cái chỉ số thiếu hụt của từng hộ nghèo để giúp các hộ nghèo thoát nghèo một cách bền vững cũng như là hoàn thành các cái chỉ tiêu giảm nghèo là 1.832 hộ trong năm 2022.
Huyện Văn Yên cũng chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở tầng, nhất là hệ thống đường giao thông tại các thôn đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng, phát triển sản xuất, kết nối giao thương, nâng cao thu nhập và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu của người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo. Cùng với đó, nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng vùng để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo theo đúng lộ trình đã đề ra, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.
Thưa quý vị, đoạn km 11+500 và km 16+400 trên tỉnh lộ 166 thuộc địa phận xã Quy Mông, huyện Trấn Yên hiện đang bị sạt lở nghiêm trọng, mặt đường cũng như lề đường đang trong tình trạng hư hỏng nặng. Đoạn đường km 16+400 bị sạt lở từ tháng 4 năm 2022, có chiều dài 40m, ăn sâu vào lòng đường khoảng 1m. Toàn bộ hệ thống lan can an toàn chạy dọc cũng bị hư hỏng, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông và các hộ dân sống xung quanh. Hiện trên địa bàn xã Quy Mông, huyện Trấn Yên còn xảy ra 2 điểm sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 166. Không chỉ sạt lở nghiêm trọng, tình trạng mặt đường nhiều chỗ xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, bong chóc, trơ sỏi đất, rãnh nước hư hỏng, nước mưa ứ đọng, khiến kết cấu hạ tầng tuyến đường bị xuống cấp nhanh, gây mất an toàn cho người tham giao thông trên tuyến đường này. Tỉnh lộ 166 là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Yên Bái, chạy dọc phía hữu ngạn sông Hồng qua các xã Y Can, Quy Mông, Trấn Yên lên các xã Hoàng Thắng, Xuân Ái, Yên Hợp, Tân Hợp và xã Đông An, huyện Văn Yên với chiều dài 52 km. Do vậy, các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái cần sớm có biện pháp khắc phục đoạn đường bị sạt lở để đảm bảo an toàn cho người tham giao thông và các hộ dân sinh sống nơi đây. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Anh thông báo tang lễ của nữ hoàng Elizabeth II sẽ diễn ra trong 10 ngày với các nghi thức trang trọng cùng sự tham dự của hàng triệu người dân nước này. Bản kế hoạch tổ chức quốc tang của bà có tên gọi Chiến dịch cầu London đã được xây dựng trong nhiều năm và được đích thân nữ hoàng thông qua. Ngày 9 tháng 9, 96 phát đại pháp, mỗi phát biểu thị cho một năm có mặt trên đời của nữ hoàng Elizabeth II đã vang lên trên khắp nước Anh, từ các căn cứ quân sự cho đến cầu tháp London. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi 10 ngày quốc tang tưởng niệm nữ hoàng. Quốc hội Anh đã dành một phút tưởng niệm vị quân vương trị vì lâu nhất trong lịch sử của đất nước. Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng cựu Thủ tướng Theresa May cũng đã ca ngợi công lao của nữ hoàng Elizabeth II trong việc xây dựng nền quân chủ lập hiến tại Anh, khẳng định bà là một người mẹ, người bà, người cụ vĩ đại của người dân Anh. Tại thủ đô London, hàng nghìn người dân Anh đã đổ về cung điện Buckingham đặt hoa tưởng niệm nữ hoàng Elizabeth II. Ngay sau khi trở về Scotland, nhà vua Charles đã gặp gỡ những người tưởng niệm bên ngoài cung điện và có bài phát biểu đầu tiên. Chính phủ Anh khẳng định không bắt buộc phải hủy hoặc hoãn các sự kiện hay lịch thi đấu thể thao trong thời gian quốc tang. Tuy nhiên, các giải đấu bóng đá như ngoại hạng Anh, gôn đua xe đạp và môn thể thao mà nữ hoàng yêu thích là đua ngựa cũng đã tạm dừng để tưởng niệm nữ hoàng. Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cảnh báo việc cắt điện và tấn công quân sự tại khu phức hợp Naporizhia ở Ukraine đang tạo ra tình trạng không bền vững, đồng thời cảnh báo về thảm họa tiềm tàng. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh, một nhà máy điện hạt nhân không bao giờ có thể trở thành con tốt của chiến tranh. Số phận của nó không được quyết định bằng các biện pháp quân sự. Hậu quả của hành động như vậy là quá nghiêm trọng. Ông Grossi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tất cả các cuộc phong kích trong khu vực, đồng thời lặp lại đề nghị thiết lập vùng an toàn hạt nhân. Hồi đầu tuần nhà máy bị cắt điện, các kỹ thuật viên đã dựa vào một lò phản ứng hoạt động duy nhất để giữ cho các hệ thống an toàn hoạt động. Tuy nhiên, họ đang xem xét kế hoạch đóng cửa lò phản ứng và để nhà máy chạy bằng máy phát điện diesel. Trong tuyên bố chung đưa ra ngày 9 tháng 9 bên lề cuộc họp với các đối tác của Liên minh châu EU ở Cộng hòa Séc, các bộ trưởng tài chính của Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và Hà Lan cho biết sẽ vẫn áp mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu vào năm 2023, ngay cả khi EU không đạt được sự nhất trí trong những tuần tới. Các quan chức Pháp trước đó đã đề cập khả năng cùng với Đức, Italia, Tây Ban Nha và Hà Lan xúc tiến một quy trình pháp lý tại EU cho phép yêu cầu sự hợp tác của ít nhất 10 quốc gia thành viên. Các nước này cũng tính đến khả năng thông qua việc áp mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu tại nghị viện mỗi nước. Tháng 6 vừa qua, Hungary đã ngăn chặn việc thông qua mức áp thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu 15% trên toàn EU, với lý do đề xuất này có thể gây tổn thất cho nền kinh tế châu Âu. Cải cách thuế doanh nghiệp toàn cầu do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD khởi xướng và đã được gần 140 quốc gia, tương đương 90% nền kinh tế toàn cầu nhất trí vào năm ngoái. Kế hoạch này được cho là có thể thúc đẩy các nền kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19. Cải cách nhằm vào các công ty đa quốc gia lớn và tránh việc các nước áp dụng mức thuế thấp để thu hút doanh nghiệp. Ước tính mức thuế này sẽ giúp các chính phủ bổ sung khoảng 150 tỷ đô la một năm thu nhập từ thuế. Ủy ban Kinh tế Châu Phi của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi quốc tế tài trợ cho Châu Phi giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Trong nỗ lực đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu về biến đổi khí hậu, nhiều nước ở lục địa đen đang lên kế hoạch tăng cường sản xuất và sử dụng năng lượng sạch. Châu Phi là khu vực đặc biệt dễ bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu nhưng lại ít nguồn lực để thích ứng với điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Vùng sừng Châu Phi là khu vực phía đông châu lục đang hứng chịu hạn hán nghiêm trọng, khiến người dân thiếu lương thực và nước sạch, trong khi khu vực phía nam Châu Phi đối mặt với những trận bão nguy hiểm với tần suất ngày càng tăng. Tăng cường sản xuất và sử dụng năng lượng sạch song song với phát triển kinh tế là nội dung chương trình nghị sự ưu tiên hàng đầu đối với các quốc gia châu Phi tại COP27 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Ai Cập. Theo ước tính của Liên minh châu Phi-AU, khoảng 600 triệu trong số 1,4 tỷ dân châu Phi hiện không có điện và 900 triệu người chưa được tiếp cận các nguồn nhiên liệu sạch. Theo người đứng đầu Trung tâm Chính sách Khí hậu châu Phi, châu lục này vốn đã phát thải ít khí CO2 hơn các nước hoặc châu lục khác, chỉ chiếm 3-4% lượng khí thải, mặc dù dân số chiếm gần 17% dân số thế giới. Để đạt được mục tiêu đưa mức phát triển khí thải về không, các nước cần giảm mạnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong khi triển khai các dự án hấp thụ khí CO2 trong khí quyển. Ngày 9 tháng 9, Indonesia đã vươn lên vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển du lịch và lữ hành mới nhất với số điểm 4,4. Trước đó, nước này xếp vị trí thứ 44 với 4,2 điểm. Nhờ sự nỗ lực của chính phủ và người dân sau thời kỳ đại dịch COVID-19, lần đầu tiên Indonesia đã vượt qua Thái Lan và Malaysia về chỉ số xếp hạng du lịch. Giới chức Indonesia hy vọng nước này có thể phát triển một loạt các điểm đến du lịch mới mà vẫn giữ được nét đặc trưng của từng vùng. Theo khảo sát của Tổ chức Du lịch Thế giới, lĩnh vực du lịch ở các nước châu Á-Thái Bình Dương sẽ trở lại bình thường vào năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 9 năm 1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất tổ chức tại Hà Nội đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mùng 10 tháng 9 năm 1955, mùng 10 tháng 9 năm 2022, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, về vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Xin đồng chí cho biết những cái đóng góp nổi bật của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đối với cái sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua.
Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Yên Bái đã tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thi đua ra sức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái lần thứ 15. Thứ hai là tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, triển khai có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý và chỉnh trang đô thị, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như hiến đất đai, đóng góp kinh phí ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, thôn tổ dân phố văn hóa, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Là Mặt trận Tổ quốc các cấp đã làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phối hợp với Hội đồng Nhân dân các cấp tổ chức các cái hội nghị tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, với đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Trên cơ sở các hội nghị tiếp xúc cử tri thì Mặt trận các cấp đã kịp thời tổng hợp những cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân gửi tới Đảng, Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp kịp thời xem xét trả lời cho cử tri. Qua đó thì đã tạo cái niềm tin của cử tri đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp.
Thưa đồng chí, thì giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cũng như là Mặt trận Tổ quốc các cấp đã và đang thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội và nhân dân. Thì xin đồng chí cho biết là Mặt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai nhiệm vụ này như thế nào để thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội?
Là về công tác giám sát thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúng tôi đã ban hành hướng dẫn để hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng kế hoạch để tổ chức giám sát. Trong đó thì nội dung giám sát thì cần tập trung vào việc xác định địa bàn, đối tượng phạm vi giám sát, và nội dung giám sát đã bám sát các cái nghị quyết của cấp ủy, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân các cấp và những vấn đề nhân dân quan tâm như giám sát việc huy động sử dụng các nguồn lực cho công tác xây dựng nông thôn mới, giám sát việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát kết quả đánh giá chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, giám sát việc bình xét các hộ nghèo. Thứ hai là về phản biện xã hội, thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hàng năm thì đã có văn bản trao đổi với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh để thống nhất lựa chọn các cái nội dung phản biện xã hội, trong đó tập trung phản biện vào các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân. Việc tổ chức các cái hội nghị phản biện thì đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chuẩn bị chu đáo, mời các thành viên của các hội đồng tư vấn của Mặt trận Tổ quốc, các chuyên gia để tham gia phản biện xã hội. Các ý kiến tham gia phản biện xã hội trên từng lĩnh vực cụ thể thì đảm bảo có chất lượng và được các cơ quan soạn thảo tiếp thu.
Trong thời gian tới thì Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã đề ra những cái giải pháp cụ thể như thế nào để xứng đáng là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.
Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tiếp tục đề ra những cái giải pháp chủ yếu sau đây. Thứ nhất, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để tham gia các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập, nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Thứ hai là nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, tập hợp nhân dân tích cực tham gia các cái phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Thứ ba, tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ cứu trợ để triển khai tốt chương trình giảm nghèo bền vững và các chương trình an sinh xã hội, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của tỉnh ủy Yên Bái về công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn của Đài Thanh truyền Yên Bái.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 5 La Liga, Real Valladolid, hàng xóm của Barca, có trận đấu đáng nhớ với Genoa khi bàn thắng quyết định được ghi bởi một người hùng cuối trận từng khoác áo Chelsea. Phút 21, Genoa mở tỷ số nhờ tình huống Roque Mesa của Real Valladolid chuyền bóng bất cần bên phần sân nhà tạo điều kiện cho Alex Garcia đi bóng xuống sát đáy biên rồi căng ngang để Carvalho dễ dàng sút thủng lưới đội khách. Đến phút 38, Monchun sút xa bằng chân phải cực đẹp để gỡ hòa 1-1. Bước sang hiệp 2, thế trận giằng co vẫn xảy ra và tưởng chừng đôi bên sẽ phải chia điểm thì bước ngoặt đã đến khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 2 phút. Phút 88, từ quả đá phạt của đồng đội, Benoit có pha không chiến chuyền bóng dọn cỗ để cứu tiền vệ Chelsea Romeo đánh đầu ấn định thắng lợi 2-1 cho Genoa. Kết quả này giúp bóng hàng xóm của Barca có 7 điểm sau 5 trận để vươn lên xếp thứ 9 ở La Liga mùa này. Còn Real Valladolid hiện chỉ có 4 điểm sau 5 trận đấu và dậm chân tại vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng tại giải đấu số 1 Tây Ban Nha. Thua đau 0-1 trên sân của Wiestadion, Bremen tụt một bậc đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Bundesliga mùa này với 8 điểm sau 6 trận đấu. Trong khi đó, Augsburg đã thoát khỏi vị trí 16, vị trí phải đá trận playoff tranh suất trụ hạng cuối mùa giải để nhảy lên đứng thứ 11 khi có 6 điểm sau 6 trận đấu. Chelsea đã trao cho tân huấn luyện viên Gareth Potter một bản hợp đồng trị giá 12 triệu bảng mỗi năm và có thời hạn 5 năm. Điều đó có nghĩa rằng cựu huấn luyện viên của Brighton sẽ kiếm được 60 triệu bảng nếu hoàn thành hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge. Trước đó, Chelsea đã phải bỏ ra 15 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của huấn luyện viên Potter với Brighton. Dù đã không thể thuyết phục được Frenkie de Jong của Barca gia nhập MU mùa hè này, nhưng Quỷ Đỏ vẫn quyết tâm chiêu mộ một tiền vệ trẻ giàu triển vọng khác của đội chủ sân Nou Camp, đó là Paulo Gavi. Gavi gia nhập lò đào tạo trẻ La Masia của Barca từ năm 2015 khi mới 11 tuổi. Năm 2021, tiền vệ này được huấn luyện viên Ronald Koeman đưa lên đội 1 của Barca. Gavi còn được so sánh với đàn anh Xavi Hernandez, cựu tiền vệ lừng danh và hiện là huấn luyện viên của đội gã khổng lồ Sư Cát Lăng. kể từ khi lên đội 1 của Barca năm ngoái, Gavi đã chơi 51 trận và ghi được 2 bàn thắng cho Blaugrana. Theo trang web chuyên định giá cầu thủ, tiền vệ này hiện có giá 60 triệu euro. Đây là số tiền lớn nhưng không phải là vấn đề quá lớn với MU hay Liverpool, những đội bóng đã chi ra nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng hè vừa qua. Theo nhiều nguồn tin, MU đã lên sẵn kế hoạch trị giá 100 triệu euro để hỏi mua Gavi. Sau thất bại với Frenkie de Jong, MU tiếp tục nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Gavi, ngôi sao tuổi tin của Barca với đối thủ là Liverpool và cả Bayern Munich. Chủ tịch La Plata xác nhận tiền vệ 18 tuổi người Tây Ban Nha Gavi đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ phía Barca để tìm kiếm thử thách ở một bên nền tảng bóng đá mới. Tiền vệ 18 tuổi được định giá 60 triệu euro. Chuyển sang những thông tin bóng đá đáng chú ý khác, sau khi vượt qua Khachanov, Casper Ruud sẽ tiếp đón tay vợt Alcaraz ở trận chung kết US Open năm nay. Ruud đã nhập cuộc hoàn toàn chủ động so với Khachanov ở trận bán kết đầu tiên. Đẳng cấp của tay vợt hạt giống số 5 đã giúp Ruud kiểm soát thế trận giằng co được hai tay vợt duy trì buộc set 1, giải quyết vào loạt tiebreak và Ruud là người giành chiến thắng với tỷ số 7-5. Sang set 2 mọi chuyện thuận lợi hơn với Ruud và anh đã thắng set này với tỷ số 6-2 để tạm vươn lên dẫn 2-0. Những nỗ lực tuyệt vời của Khachanov giúp anh giành chiến thắng 7-5 trong set 3 để mở ra hy vọng ngược dòng. Nhưng sang set 4, Ruud lập tức sự hưng phấn của đối thủ, đồng thời tận dụng tối đa những cơ hội có được để giành chiến thắng với tỷ số 6-2, qua đó khép lại trận đấu với thắng lợi 3-1 chung cuộc. Đối thủ trận chung kết của Ruud sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Alcaraz, tay vợt vừa chiến thắng Tiafoe sau 5 set với các tỷ số 6-7, 6-3, 6-1, 6-7.
Phần cuối chương trình hôm nay là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 9 năm 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và có lúc có dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.